Tuy nhiên, trong một số trường hợp, phương tiện này có thể được dùng để mở rộng sự khám phá của trẻ về các khả năng lựa chọn và các lựa chọn. Khi trẻ co rút lại và hoặc bế tắc tình cảm thì cần có thời gian khởi động lại để khuyến khích trẻ chơi tự do với các con thú nhỏ. Chương 7. Quan sát. Trong nghiên cứu xã hội, quan sát là phương pháp thu thập các dữ kiện sơ cấp về đối tượng khảo sát bằng cách tri giác và ghi nhận các yếu tố có liên quan đến đối tượng khảo sát. 7.1. Ưu điểm và hạn chế của quan sát. 7.1.1. Ưu điểm. So với những phương pháp khác, quan sát có ưu điểm trong việc thu thập các dữ kiện, các ứng xử không lời, và cũng khác với phương pháp nghiên cứu như phỏng vấn, bản câu hỏi, sử dụng tư liệu. Các phương pháp này chỉ thu thập được các dữ kiện về các hành vi thứ cấp. Kỹ thuật quan sát cho phép ta ghi nhận những ứng xử đang xảy ra một cách trực tiếp, trong khi kỹ thuật phỏng vấn bằng bản câu hỏi chỉ cho ta một công cụ hạn chế và ít nhiều có tính cách giả tạo, thì kỹ thuật quan sát cho phép ta nghiên cứu đối tượng một cách toàn diện hơn, sâu xa hơn. Quan sát đôi lúc là phương pháp duy nhất thích hợp với một số đối tượng như trẻ em, chẳng hạn như quan sát các em đang chơi tốt hơn là phỏng vấn thái độ, hành vi của các em. Quan sát còn giúp chúng ta trong những cuộc nghiên cứu thăm dò. Bởi lẽ trong một cuộc điều tra, nhiều khi người nghiên cứu chưa có quan hệ thân thuộc với đối tượng, chưa biết phải đặt các câu hỏi như thế nào, thì một cuộc quan sát thăm dò có thể gợi ý cho người nghiên cứu những ý tưởng thích hợp. Kỹ thuật quan sát không tổ chức, không cơ cấu cũng rất linh động, cho phép người nghiên cứu chú tâm vào những vấn đề nào, những biến số nào mà người nghiên cứu cho là thích hợp. Thông thường, quan sát đòi nhiều thời gian, và do đó, mối quan hệ giữa người nghiên cứu và đối tượng khảo sát thân mật hơn, trở thành quan hệ sơ cấp hơn là các quan hệ trong những cuộc điều tra. Bằng bản hỏi, phỏng vấn, mối quan hệ sơ cấp này có thể cho chúng ta thu thập những dữ kiện trung thực hơn, nhưng cũng có thể có nguy cơ làm giảm tính khách quan trong lý giải của người nghiên cứu. Một ưu điểm khác của quan sát là kỹ thuật này thường được tiến hành trong một khung cảnh tự nhiên, do đó ít gây những phản ứng về phía đối tượng so với các phương pháp khác. Quan sát trên hiện trường cũng không gò bó đối tượng về mặt thời gian, để cho đối tượng có thời gian thoải mái và người nghiên cứu cũng có nhiều thời gian để ghi nhận diễn tiến các sự kiện. Cuối cùng, nói chung quan sát thường ít tốn kém, trừ trường hợp các cuộc nghiên cứu cần nhiều người quan sát, phải di chuyển xa và sử dụng những công cụ đặc biệt như máy quay video. 7.1.2. Hạn chế của quan sát. Trong một bối cảnh tự nhiên, người nghiên cứu có thể có rất ít kiểm soát trên các biến số có thể ảnh hưởng đến những dữ kiện quan sát. Nói chung, những dữ kiện do quan sát đem lại cũng khó định lượng hóa. Trong quan sát, thường chỉ đưa ra những nhận thức định tính của người quan sát, chứ không thể đưa ra các số liệu có tính cách định lượng. Tuy nhiên, trong một vài ngoại lệ, hay trong quan sát cơ cấu, người ta cũng có thể đưa ra các tần số, các tỷ lệ phần trăm về một ứng xử nào đó. Với kỹ thuật quan sát, người ta cũng chú trọng nhiều hơn đến việc mô tả những dữ kiện chủ quan. Nhiều nhà nghiên cứu nhận thấy, thay vì đo đếm các cảm xúc, nên đưa ra các đánh giá chủ quan về các ứng xử trong các trường hợp này. Do đó, người ta thường dùng các trích dẫn, ghi lại các dữ kiện trên bằng cách viết ra. Quan sát cũng thường được thực hiện trên những quy mô nhỏ, với các mẫu nghiên cứu nhỏ. Trên nguyên tắc, có thể tiến hành quan sát một số lượng đối tượng lớn nếu có đủ quan sát viên. Nhưng trên thực tế, do tính chiều sâu của quan sát và các dữ kiện thu thập được do quan sát thường có tính chủ quan và khó có thể định lượng, nên những dữ kiện do nhiều người thu thập sẽ rất khó đối chiếu với nhau. Và mặt khác, những nghiên cứu quan sát có chiều sâu thường đòi hỏi nhiều thời gian, do đó cũng khó sử dụng nhiều quan sát viên, và công việc này cũng sẽ rất khó kiểm soát và tốn kém. Nhiều cuộc nghiên cứu dựa trên quan sát thường được tiến hành trong một bối cảnh tự nhiên, ví như quan sát hoạt động của một cơ quan chính quyền, của một dây chuyền sản xuất, hay quan sát tổ chức và hoạt động của một giáo phái, một hội kín. Trong nhiều trường hợp, người quan sát không được sự chấp nhận của các đối tượng quan sát, và đôi lúc việc quan sát được tiến hành một cách không chính thức, kể cả bí mật. Trong những trường hợp này, người quan sát không được sử dụng các phương tiện để ghi nhận sự kiện một cách công khai. Cũng có nhiều trường hợp, người quan sát được sự chấp thuận của các người lãnh đạo cộng đồng mình muốn nghiên cứu. Nhưng trong các trường hợp này, sự chấp thuận trên cũng có thể gây nghi ngờ cho những người cấp dưới. Kỹ thuật quan sát cũng làm giảm bớt tính vô danh của đối tượng khảo sát. Đối với nhiều vấn đề nhạy cảm, đôi lúc đối tượng khảo sát dễ chấp nhận hình thức trả lời các bản hỏi vô danh hơn là tiếp xúc với người quan sát. 7.2. Các loại hình quan sát. Tùy theo tiêu chí phân loại, chúng ta có thể đưa ra sự phân loại các kiểu quan sát sau đây. Quan sát cũng có thể mang tính công khai hay không công khai. Công khai khi người quan sát được phép thâm nhập để ghi nhận những dữ kiện của cộng đồng hay của đối tượng muốn nghiên cứu. Trong trường hợp này, đối tượng biết rằng mình đang được quan sát, và điều này có thể làm cho đối tượng có phản ứng không tự nhiên, không bình thường. Và ngược lại, quan sát không công khai khi đối tượng không biết mình đang bị quan sát, hay khi người quan sát không muốn bộc lộ mục tiêu quan sát của mình. Tùy theo mức độ nhà quan sát tham gia tình huống xã hội nghiên cứu, người ta có thể phân ra sự quan sát có tham gia và sự quan sát không tham gia. Khi quan sát không tham gia, người nghiên cứu hay các quan sát viên đóng vai trò người bên ngoài cộng đồng đối tượng khảo sát, chỉ quan sát và ghi lại những quá trình xảy ra chứ không can thiệp vào, không đặt ra bất cứ câu hỏi nào với đối tượng. Trong trường hợp này, người nghiên cứu chỉ quan sát được những hành động, những thái độ công khai, không biết được một cách chính xác cái gì ẩn giấu đằng sau những sự kiện này. Loại quan sát này thường được sử dụng trong giai đoạn đầu tiên của việc thăm dò nghiên cứu, trong những nghiên cứu có tính mô tả. Ngoài ra, quan sát không tham dự cũng có thể được sử dụng trong các thí nghiệm, trong việc kiểm tra giả thiết. Quan sát tham gia là hình thức quan sát, trong đó người quan sát trực tiếp tham gia vào quá trình được nghiên cứu, tiếp xúc trực tiếp các đối tượng và tham gia vào hoạt động của họ ở một mức độ nào đó. Tùy theo mức độ tham gia, có thể phân ra 4 loại quan sát tham gia. Tham gia hoàn toàn. Hình thức quan sát này được sử dụng khi người quan sát muốn hiểu thật sâu sắc đối tượng mình muốn nghiên cứu bằng cách trở thành một thành viên của cộng đồng đối tượng. Trong trường hợp này, người quan sát thường che giấu căn cứ của mình mới có thể trở thành thành viên của cộng đồng mình muốn nghiên cứu, mới có thể biết được một số thông tin của riêng cộng đồng này. Kỹ thuật quan sát này thường được áp dụng với những cộng đồng khép kín, không thể quan sát từ bên ngoài. Sự hiện diện của người quan sát để khỏi phải gây xáo trộn cho các đối tượng cần tuân thủ theo các đề nghị sau đây. 1. Người quan sát cần đóng vai trò của một thành viên bình thường. 2. Không quá nổi bật, không tỏ ra tò mò, không tỏ ra chú ý nhiều thứ. 3. Nên nghe và quan sát nhiều hơn là đặt câu hỏi. 4. Những lời phát biểu cần thể hiện một thái độ trung lập. Loại hình quan sát này cũng có những hạn chế. Do sống lâu trong cộng đồng nên người quan sát có xu hướng xem mọi việc là hiển nhiên. Người quan sát cũng có thể đứng về một phía nào đó, không còn khách quan. Để tránh tính chủ quan trên, người quan sát được khuyến cáo sử dụng thêm một số kỹ thuật khác khách quan hơn, như phỏng vấn, bản hỏi, hay tạm thời ngừng quan sát cộng đồng đối tượng một thời gian, giữ một khoảng cách để có thể giải thích các sự kiện một cách khách quan hơn. một số vấn đề đạo đức được đặt ra trong hình thức quan sát này. Không ai có quyền quan sát những hiện tượng, những biến cố, hành vi không vi phạm pháp luật mà người khác cố ý giấu những người bên ngoài. Chỉ có thể quan sát những gì mà những thành viên của tập thể không giấu lẫn nhau, những gì mà trong thái độ của họ được coi là tương đối hiển nhiên. Người tham dự quan sát. Với hình thức này, người quan sát không giấu giếm tung tích của mình, và với sự đồng ý của cộng đồng, người quan sát có thể tham gia các sinh hoạt của tập thể, thảo luận những vấn đề của tập thể mình muốn nghiên cứu. Nhưng người quan sát cũng có thể không tham gia những sinh hoạt của cộng đồng mà mình cảm thấy không thích hay không nằm trong mục tiêu nghiên cứu. Đây thường là trường hợp quan sát tham gia của các nhà xã hội học, những nhà dân tộc học khi tiếp cận nghiên cứu một cộng đồng trong một thời gian ngắn. Người quan sát tham dự. Trong hình thức quan sát này, hoạt động của người nghiên cứu được nhận biết một cách công khai. Tuy nhiên, sự tiếp xúc giữa người quan sát và thành viên của tập thể được quan sát rất ít, và người quan sát cố gắng không tác động vào tình huống muốn quan sát. Như trong trường hợp một người phỏng vấn, chỉ một lần quan sát thái độ của đối tượng trả lời. Người quan sát hoàn toàn. Ở đây, người quan sát ở bên ngoài cộng đồng nghiên cứu, không có tương quan nào giữa người quan sát và các thành viên của cộng đồng, và thông thường các đối tượng không biết mình đang bị quan sát. Một sự phân loại quan sát khác là phân loại quan sát dựa trên bối cảnh quan sát và trên tính tổ chức của quan sát. Khác với các cuộc thí nghiệm thường được tiến hành trong các phòng thí nghiệm trong một bối cảnh giả tạo, việc quan sát thường được tiến hành trong bối cảnh tự nhiên. Cũng khác với các cuộc nghiên cứu điều tra, ở đó các bản hỏi thường được soạn trước với một khuôn khổ nhất định, trong khi tính cơ cấu, tính tổ chức của quan sát thường ít chặt chẽ hơn. Do đó, chúng ta có thể lấy cấp độ của bối cảnh quan sát, bối cảnh quan sát tự nhiên hay bối cảnh giả tạo, của phòng thí nghiệm chẳng hạn, và cấp độ tính tổ chức trong cuộc quan sát để phân loại các nghiên cứu dựa trên quan sát. Loại hình 1, quan sát thực địa trong bối cảnh tự nhiên, hoàn toàn không có tính cơ cấu. Loại hình 2, quan sát trong phòng thí nghiệm nhưng không có tính cơ cấu. Loại hình 3, quan sát thực địa có tính cơ cấu. Loại hình 4, quan sát trong phòng thí nghiệm hoàn toàn có tính cơ cấu. Trên lý thuyết, cả 4 loại hình trên đều có thể ứng dụng với loại hình quan sát tham gia và không tham gia. Nhưng trong thực tế, do chịu nhiều yếu tố nên 4 loại hình trên, mỗi loại đều chủ yếu có tính cách tham gia hay không tham gia. Trong một bối cảnh tự nhiên, người nghiên cứu thường đóng vai người tham gia trong cộng đồng, vì nếu không tham gia, rất khó biện minh cho sự hiện diện của mình. Trong một cuộc nghiên cứu quan sát có tổ chức, người nghiên cứu thường phải sử dụng một bản kiểm tra để ghi nhận tần số hành vi xảy ra. Việc ghi nhận này có thể gây nên những nghi ngờ. Do đó, các cuộc nghiên cứu quan sát có tổ chức trong bối cảnh tự nhiên thường có xu hướng trở thành những cuộc nghiên cứu không có sự tham gia trực tiếp của người nghiên cứu. Tóm lại, một cách tổng quát, hầu hết những cuộc nghiên cứu trong bối cảnh tự nhiên không có tính cơ cấu là những cuộc nghiên cứu quan sát tham gia, loại 1, và những cuộc nghiên cứu có cơ cấu trong bối cảnh tự nhiên thường có xu hướng trở thành những cuộc nghiên cứu không tham gia, loại 3. Và ngược lại, trong một bối cảnh giả tạo, theo một ý nghĩa nào đó, những người được nghiên cứu không thực sự là những thành viên của cộng đồng, do đó họ dễ chấp nhận những người quan sát không tham gia. Hơn nữa, trong các phòng thí nghiệm thường có những dụng cụ để người nghiên cứu không tham gia có thể quan sát các đối tượng. Như vậy, hầu hết các nghiên cứu trong bối cảnh giả tạo của phòng thí nghiệm thường có tính cơ cấu và là những nghiên cứu quan sát không tham gia, loại 4. Và chúng ta sẽ cũng đề cập đến loại nghiên cứu trong phòng thí nghiệm nhưng không có tính cơ cấu, loại 2. 7.2.1. những bước đi chính trong quan sát tham gia. Ở đây chúng ta trình bày những bước đi chính khi thực hiện một cuộc nghiên cứu dựa trên phương pháp quan sát tham gia trong bối cảnh tự nhiên. 1. Quyết định mục tiêu của cuộc nghiên cứu. 2. Quyết định nhóm đối tượng quan sát. 3. Xâm nhập vào nhóm đối tượng khảo sát. 4. Quan hệ với các đối tượng được nghiên cứu. 5. Tiến hành nghiên cứu bằng quan sát và ghi nhận trên thực địa. 6. Giải quyết những trường hợp có thể gây khó khăn như khi có đụng chạm đối với các đối tượng khảo sát. 7. Rời khỏi cuộc nghiên cứu. 8. Phân tích các dữ kiện. 9. Viết báo cáo trình bày những kết quả thu thập được. Bước thứ nhất, quyết định mục tiêu của cuộc nghiên cứu, là bước đi tương tự trong hầu hết các cuộc nghiên cứu thực địa. Đó là làm thế nào hiểu được và mô tả kết cấu xã hội và văn hóa của cộng đồng mình muốn nghiên cứu một cách đầy đủ nhất, mặc dù những người quan sát đều có thể có những mục tiêu riêng biệt. Bước thứ hai, quyết định nghiên cứu ai, nghiên cứu nhóm nào, cộng đồng nào cũng là một quyết định thuần túy của người nghiên cứu. Bước thứ ba, thâm nhập cộng đồng. Để thâm nhập vào một cộng đồng, người nghiên cứu phải làm cho các đối tượng hiểu điều này là cần thiết. Đôi lúc thâm nhập được vào một cộng đồng là nhờ những mối quan hệ quen biết. Nhưng thông thường, người nghiên cứu phải tiếp xúc với một môi trường xa lạ, do đó phải cần có sự giới thiệu chính thức. Một vài tổ chức hay một vài tiểu văn hóa, phân lớp văn hóa, có thái độ cởi mở hơn những tổ chức khác. Ví như việc thâm nhập, nghiên cứu cộng đồng các trẻ đường phố tương đối dễ hơn nghiên cứu các nhóm nghiện xì ke, ma túy, nhóm đồng tính luyến ái. Trong nghiên cứu, đôi lúc phải sử dụng thông tín viên hay những người thuộc cộng đồng nghiên cứu, những người trong cuộc. Thông tín viên có chức năng làm người đầu cầu trong việc nghiên cứu. Anh ta hoặc chị ta có thể giải thích cho người nghiên cứu, giới thiệu người nghiên cứu với các đối tượng, giúp tìm hiểu về văn hóa. Sử dụng thông tín viên là một tập quán trong ngành dân tộc học. Đôi lúc phải tìm thông tín viên qua một người trung gian. Người trung gian là người quen biết cả thông tín viên lẫn người nghiên cứu. Nhiều lúc việc thâm nhập một cộng đồng phải đi qua từng bước, từ những nhóm nhỏ đến các nhóm lớn hơn, từ những mục tiêu nhỏ, ngắn hạn đến các mục tiêu dài hạn. Sở dĩ phải làm như vậy vì người nghiên cứu phải biết đặt mình vào vị trí của người quản lý cộng đồng. Người quản lý cộng đồng khi cho phép người khác quan sát cộng đồng thì thường họ mất hơn là được, và nhất là sự hiện diện của một người lạ có thể làm xáo trộn nhịp sinh hoạt, làm những người trong cộng đồng tin là tay chân của những người lãnh đạo. Do đó, ta càng hiểu việc xâm nhập những nhóm lệch lạc càng khó hơn. Bước thứ tư, đặt mối quan hệ với đối tượng khảo sát lại càng khó và tốn nhiều thời gian. Người nghiên cứu đôi lúc không am hiểu ngôn ngữ, phong tục tập quán của người được nghiên cứu, và do đó có thể phạm nhiều sai lầm, vi phạm nhiều chuẩn mực của cộng đồng mà mình đang nghiên cứu, và do đó có thể ảnh hưởng đến kết quả nghiên cứu. Như câu chuyện của nhà xã hội học Watts kể lại việc chị ta bị nghi ngờ khi nghiên cứu về người Nhật ở Mỹ, khi người Nhật bị tập trung lại sau trận đánh của quân Nhật ở Trân Châu Cảng. Bước thứ năm, quan sát và ghi nhận. Sau khi đã tạo được quan hệ, bước thứ năm là quan sát và ghi nhận sự kiện. Nếu muốn đóng vai trò quan sát mà không muốn cho ai biết, thì không được ghi chép một cách công khai, mà phải chủ yếu dựa vào trí nhớ. Theo nguyên tắc, ban ngày nên ghi lại một cách vắn tắt và tối đến mới viết chi tiết hơn. Để việc ghi chép được đầy đủ, Loveland có mấy đề nghị như sau. Dẫn lại trong Bailey 1982, trang 259. Khi quan sát, phải ghi chép thật nhanh, bởi lẽ lượng tin tức lúc đầu rất ít, nhưng càng lúc càng gia tăng, rất dễ bị quên. Phải tập thói quen ghi chép và ghi càng dài càng tốt. Các nhà nghiên cứu khuyên rằng thời gian dành cho việc ghi chép bằng thời gian dùng cho việc quan sát. Đôi lúc có thể nói rồi ghi âm lại thay vì viết, nhưng việc viết ra có ích lợi vì kích thích và đào sâu tư tưởng, suy nghĩ. Nếu đánh máy được thì tốt hơn vì nhanh và có được nhiều bản. Các ghi nhận trên thực địa nên được lưu lại thành hai bản, một bản gốc để lưu trữ và một bản để sửa chữa, viết lại.
Về nội dung các ghi chép, Loveland cũng đề nghị việc ghi chép trên thực địa cần chú trọng những vấn đề sau. 1. Ghi lại những cái đang xảy ra một cách cụ thể, một cách khách quan, có nghĩa là chưa vội đưa ra những nhận định chủ quan của người quan sát. Cố gắng mô tả tất cả những hành vi của đối tượng. 2. Ghi lại những gì mà trước đây mà mình đã quên, mà bây giờ bỗng nhớ lại, có thể chi tiết này sẽ có ý nghĩa sau này. 3. Ghi lại những tư tưởng phân tích, những suy diễn của người quan sát, những điều đánh giá quan trọng nhất về việc sắp xếp, phân loại các dữ kiện, các đối tượng quan sát. Tóm lại là tất cả các ý tưởng khi phân tích các dữ kiện đã xảy ra trong quá trình quan sát, những suy diễn về các nguyên nhân và cả những gợi ý cho những quan sát trong tương lai. Điều cần ghi nhớ, những ghi nhận chủ quan này phải tách biệt với phần ghi nhận khách quan nói trên, có thể dùng các ngoặc hoặc một hình thức phân biệt nào đó hay ghi chép riêng rồi lưu lại ở một hồ sơ dành riêng. 4. Thông thường quan sát kéo dài trong một khoảng thời gian. Điều này cho phép người nghiên cứu thiết lập các mối quan hệ sơ cấp với các đối tượng khảo sát. Do đó, người nghiên cứu không chỉ ghi nhận những cảm xúc, tình cảm của đối tượng, mà ngay cả của chính mình. Đây là ưu điểm của kỹ thuật quan sát, vì chính qua cảm xúc của mình mà người nghiên cứu hiểu được tình cảm thật sự của các đối tượng khảo sát và cho phép người nghiên cứu phân tích được các ứng xử của đối tượng. Các ghi nhận về cảm xúc của người nghiên cứu cũng là những dữ kiện cho việc nghiên cứu. Lấy thí dụ người nghiên cứu có cảm tình với A, ghét B và ganh tị với C, thì có thể dùng những dữ kiện này để phân tích những quan sát về hành vi các đối tượng A, B, C và xem những cảm nhận của người nghiên cứu về những đối tượng này có làm lệch lạc không sự đánh giá của người nghiên cứu về những hành vi của các đối tượng. 5. Ghi lại những cái cần phải làm, phải quan sát, cần gặp ai, hỏi điều gì. Việc ghi chép dài hay ngắn tùy thuộc nhiều yếu tố, nhưng nguyên tắc căn bản là làm thế nào sau đó, một thời gian, vài tháng chẳng hạn, nếu đọc lại những điều mình ghi chép, người nghiên cứu vẫn còn hiểu được, hình dung lại được khung cảnh mình đã quan sát. Loveland đưa ra tiêu chuẩn tối thiểu. 1 giờ quan sát phải viết tối thiểu 2 trang. Cuối cùng, phải biết rằng việc ghi chép các điều quan sát không phải là công việc hứng thú, nhưng người nghiên cứu phải tập thói quen này. Bước thứ 6, xử lý những trường hợp khó khăn. Những va chạm giữa người quan sát và đối tượng quan sát không phải không thể xảy ra. Như trên đã đề cập, người quan sát có thể gặp khó khăn ở cả hai phía, cả cấp trên và cấp dưới của cộng đồng mà mình muốn quan sát. Khi gặp khó khăn, ta có thể sử dụng 1 trong 3 cách đối phó sau đây, theo đề nghị của Watts. Tỏ ra khiêm nhường và không có chút quyền hành nào để người trong tổ chức được quan sát, không xem người nghiên cứu là một đe dọa. Hoặc ngược lại, tỏ ra là có quyền lực và có uy tín để người khác không thể ngăn cản. Trong trường hợp này, ta phải có sự giúp đỡ của người có quyền hành. Đi vào cuộc nghiên cứu và chọn đứng về phía có quyền lực nhất. Bước thứ 7, hoàn thành việc quan sát. Chỉ trong những cuộc nghiên cứu không công khai, người nghiên cứu mới khó rời môi trường mình nghiên cứu. Nhưng trong những trường hợp khác, khi rời cộng đồng mình nghiên cứu, người quan sát không được để lại những tổn hại về mặt vật chất và tinh thần cho đối tượng khảo sát. Bước thứ 8, phân tích các dữ kiện quan sát. Với các tư liệu quan sát, ta có thể sử dụng hai phương pháp để xử lý: sắp xếp theo hồ sơ và phân tích nội dung, mà ta sẽ trình bày ở phần phân tích các dữ kiện định tính. Quan sát sẽ dẫn đến việc sắp xếp, phân loại các dữ kiện xã hội thành những loại hình. Đôi khi, chính các đối tượng quan sát cũng có những sự phân loại của họ. Quần chúng cũng có thể có sự phân loại về các đối tượng quan sát, và dĩ nhiên người nghiên cứu cũng đưa ra sự phân loại mà họ cho là hợp lý, có ý nghĩa nhất. Như vậy, có thể có nhiều sự phân loại khác nhau dựa trên những chiều kích khác nhau, các biến số khác nhau. Bên cạnh các sự phân loại với các dữ kiện quan sát, người nghiên cứu có thể phát họa lên những biểu đồ cho thấy quá trình phát triển, diễn biến của các sự kiện quan sát. 7.2.2 Quan sát hoàn toàn có tính cơ cấu. Các quan sát hoàn toàn cơ cấu thường xảy ra trong phòng thí nghiệm loại 4. Loại quan sát này tương tự các thí nghiệm để đi tìm giả thiết, thực hiện nghiên cứu giải thích. Công cụ chính yếu trong quan sát cơ cấu là bảng các loại mục cần quan sát. Một trong các ví dụ nổi tiếng về quan sát hoàn toàn có tính cơ cấu là cuộc nghiên cứu của R.F. Bell năm 1952 về sự tương tác trong nhóm. Cuộc nghiên cứu được đăng tải trên Reading in Social Psychology. Bell cho rằng trong việc đưa ra một quyết định hay giải quyết một vấn đề, các mối tương quan trong nhóm thường có một số yếu tố chung. Cuộc nghiên cứu của Bell như sau. Ông ta đề nghị những người được quan sát tưởng tượng như mình là thành viên trong ban lãnh đạo một cơ quan được giám đốc đề nghị xem xét, nhận định về một trường hợp tương quan nhân sự trong cơ quan và cho giám đốc biết các người trong trường hợp này tại sao đã ứng xử như vậy. Và Bell liệt kê ra các loại mục tương tác có thể có trong nhóm để từ đó người quan sát có thể ghi nhận. Kết quả ghi nhận về tần số các mối tương tác trong cuộc nghiên cứu của Bell như sau. Các loại mục: những hành vi thái độ tích cực trong lĩnh vực tâm lý xã hội. 1. Tỏ ra đoàn kết giúp đỡ. 0.7. 2. Làm giảm sự căng thẳng. 7.9. 3. Tỏ sự đồng ý chấp thuận. 24.9. Những hành vi thái độ trong lĩnh vực công việc nhằm giải quyết vấn đề. 4. Đưa ra các đề nghị. 8.2. 5. Đưa ra ý kiến. 26.7. 6. Đưa ra một định hướng. 22.7. Những hành vi thái độ trong lĩnh vực công việc nhằm hỏi rõ vấn đề. 7. Hỏi về định hướng. 1.7. 8. Hỏi rõ một ý kiến. 1.7. 9. Hỏi về một đề nghị. 0.5. Những hành vi thái độ tiêu cực trong lĩnh vực tâm lý xã hội. 10. Biểu lộ sự không đồng ý. 4. 11. Biểu lộ sự căng thẳng. 1. 12. Biểu lộ sự chống đối. 0.3. Cũng từ cuộc nghiên cứu trên, Bell đã đưa ra sự phân loại về hai loại thủ lĩnh thường thấy trong nhóm: thủ lĩnh thực hiện nhiệm vụ và thủ lĩnh về mặt tình cảm. Theo yêu cầu của bác sĩ, một bệnh nhân ghi lại các cơn trầm cảm của mình, hay một nhà nghiên cứu ghi nhận những hành vi xô xát cãi vã của học sinh trong giờ ra chơi, các loại quan sát này cũng có thể là quan sát cơ cấu. 7.2.3 Quan sát bán cơ cấu. Để tránh tính cách giả tạo của quan sát được tiến hành trong phòng nghiên cứu, người ta có thể tiến hành quan sát có tổ chức, nhưng trong bối cảnh tự nhiên, như trên thực địa, Đây là loại hình quan sát thứ ba trong bảng phân loại của chúng ta. Các loại hình quan sát có tổ chức và không có tổ chức đều có những thuận lợi và bất thuận lợi của chúng. Thuận lợi của quan sát không có tổ chức là người quan sát có thể thâm nhập vào nền văn hóa của đối tượng và nhìn vấn đề thông qua quan điểm của đối tượng hơn là của chính người nghiên cứu. Mặt khác, những người ủng hộ phương pháp quan sát có tổ chức cho rằng phương pháp quan sát bán cơ cấu với sự hiện diện của người quan sát giữa các đối tượng quan sát sẽ gây ra các phản ứng và làm lệch các dữ kiện quan sát. Nhất là với những quan sát cần ghi nhận ngay thì rất khó cho người nghiên cứu có thể ghi nhận một cách bí mật. Hơn thế nữa, trong bối cảnh tự nhiên, khó kiểm soát các yếu tố, các biến số từ ngoài ảnh hưởng vào, ví dụ khi phỏng vấn, khi quan sát ở gia đình có con khóc, v.v. Và khó so sánh một cuộc nghiên cứu này với một cuộc nghiên cứu khác, bởi lẽ hai bối cảnh tự nhiên không bao giờ giống nhau. Về vấn đề phản ứng đối với người quan sát, người ta nhận thấy rằng khi bị quan sát, trẻ em chóng quên sự hiện diện của người quan sát và dễ thích ứng với sự hiện diện và quan sát của người khác. Để giảm thiểu các bất lợi của phương pháp quan sát cơ cấu và giả tạo, có thể sử dụng một bối cảnh tự nhiên và không có tính giả tạo như trong phòng thí nghiệm, nhưng đồng thời cũng cho phép người nghiên cứu kiểm soát các biến số bên ngoài ảnh hưởng đến, và đồng thời cũng cho phép bảo đảm rằng những người được quan sát đều ở chung trong cùng một bối cảnh, cùng chịu những ảnh hưởng từ bên ngoài đến. Đó là loại hình quan sát trong nhà, như trường hợp quan sát trong lớp học, trong phòng họp, trong cơ quan hay nơi làm việc. Do đó có nhiều cuộc quan sát bán cơ cấu được tiến hành ở các nhà trẻ, các lớp học cấp 1, ở các xí nghiệp, v.v. Trong loại nghiên cứu này, người quan sát cũng phải đưa ra các loại mục để quan sát. Khi quan sát, người quan sát nên tránh cái được gọi là ảnh hưởng do định kiến, nghĩa là định kiến dựa trên những quan sát trước và sau đó ghi nhận các cá nhân vào các khuôn mẫu hành vi có sẵn. Ví dụ ta cho rằng người nào rụt rè thì khó có thể thích ứng. 7.2.4 Quan sát không cơ cấu trong phòng thí nghiệm. Hầu hết các cuộc nghiên cứu trong phòng thí nghiệm đều có tính cơ cấu, tính tổ chức, nhưng cũng có những nghiên cứu ít tính cơ cấu được tiến hành trong phòng thí nghiệm. Mà một thí dụ là trị liệu pháp bằng trò chơi để chữa trị các đứa bé bị xáo trộn về mặt tâm lý. Trong phương pháp điều trị này, trẻ được đặt trong một khung cảnh có xếp đặt, một phòng thí nghiệm, nhưng được trang bị như một phòng chơi với bàn ghế, đồ chơi, đồ để vẽ, v.v. Những trẻ bị xáo trộn về tâm lý thường là do những bất bình thường nào đó trong đối xử của cha mẹ, anh chị em hay của người thân đối với chúng. Do đó mục tiêu của kỹ thuật này là để trị liệu các em về mặt tâm lý. Việc quan sát chỉ là mục tiêu phụ. Như câu chuyện về cậu bé Deep do nhà tâm lý học Esline mô tả. Bailey năm 1982. Deep là một đứa bé khó thích ứng khi ở trường. Nó hay đánh các bạn khác và khi trở về nhà thì em hay gây gổ. Bác sĩ nhi khoa cho rằng có thể em bị tổn thương não bộ cũng như về mặt tâm lý. Nhưng khi được trị liệu bằng trò chơi để cho em có thể biểu lộ tất cả những cái dồn nén của mình thì về mặt tâm lý ngày càng có nhiều cải thiện hơn. Nhà tâm lý quan sát hành vi, cử chỉ của em khi chơi trong phòng thí nghiệm để chẩn đoán tâm bệnh của em. Đây là quan sát trong bối cảnh giả tạo, phòng thí nghiệm nhưng không có tính cơ cấu. 7.2.5 Quan sát gián tiếp. Tất cả các loại hình quan sát được trình bày trên đây là quan sát trực tiếp. Quan sát trực tiếp có ưu điểm là cho phép người quan sát thu thập được những dữ kiện tức thời ngay khi chúng đang xảy ra. Nhưng cũng có những hành vi không thể quan sát trực tiếp được, ví dụ uống rượu ở nhà, hay có những hành vi xảy ra trước khi người quan sát biết đến. hay có những trường hợp người nghiên cứu không muốn xuất đầu lộ diện vì sợ gây phản ứng nơi người được quan sát. Do vậy, người ta đã phát triển những phương pháp quan sát không can thiệp vào, không gây phản ứng nơi người được quan sát. Chúng ta có thể kể ra rất nhiều kỹ thuật quan sát thuộc loại hình này, như phân tích tư liệu, quan sát trực tiếp qua gương một chiều, ghi nhận bằng máy ảnh, bằng video, nhưng nổi bật nhất là quan sát gián tiếp. Các phương pháp không can thiệp này đôi lúc được sử dụng để kiểm tra các phương pháp khác, ví dụ như khi dùng quan sát để tìm hiểu được thái độ phân biệt chủng tộc, thì chính xác hơn là kỹ thuật phỏng vấn. Trong điều tra hình sự, thông thường người ta thường sử dụng kỹ thuật quan sát gián tiếp. Người ta còn có thể kể thêm hai loại quan sát gián tiếp như quan sát dựa vào sự hao mòn và quan sát dựa vào sự phân bố các tầng lớp của văn hóa vật chất. Đây cũng là kỹ thuật hay được các nhà khảo cổ học sử dụng. Ngày nay, với việc phổ biến các công cụ nghe nhìn, phương pháp quan sát thực sự trở thành một phương pháp quan trọng và lợi hại trong nghiên cứu xã hội. Chương 8. Nghiên cứu tư liệu và phân tích nội dung. Khi muốn khám phá điều gì, tôi khởi đầu bằng việc đọc tất cả những gì đã được thực hiện trong quá khứ. Theo Edison, ngoài những kỹ thuật thu thập dữ liệu đã nêu trên, một kỹ thuật mà nhiều người nghiên cứu trẻ hay bỏ qua, đó là phân tích tư liệu. Phân tích tư liệu có nghĩa là sử dụng bất cứ tài liệu đã được thu thập do những mục đích khác, nhưng có những thông tin liên quan đến hiện tượng mà người nghiên cứu muốn tìm hiểu. Các tư liệu này bao gồm rất nhiều loại. Có những tư liệu sơ cấp là những tư liệu do những người đã kinh qua kinh nghiệm hay đã chứng kiến biến cố mô tả. Có những tư liệu thứ cấp là những tư liệu mà người viết không trực tiếp hiện diện khi sự kiện xảy ra, nhưng họ tiếp nhận những thông tin cần thiết bằng cách phỏng vấn những người đã trực tiếp mắt thấy tai nghe hay đọc những tư liệu sơ cấp rồi biên soạn lại tư liệu. Ngoài ra, đôi lúc ta cũng có thể yêu cầu đối tượng khảo sát viết ra những tư liệu. Nhưng điều này ít xảy ra, bởi lẽ nếu đối tượng hiện diện, người ta thường sử dụng các kỹ thuật như điều tra, thử nghiệm hay quan sát. Thông thường các tư liệu viết có thể nhằm những mục tiêu khác hơn là chỉ nhằm phục vụ nghiên cứu, nhưng người nghiên cứu có thể sử dụng cho công trình nghiên cứu của mình. Có những tư liệu có tính cách cá nhân riêng tư, có những tư liệu không có tính cách cá nhân. Các tài liệu có nguồn gốc từ cá nhân như thư từ, nhật ký. Có những tài liệu phổ biến công khai như sách báo, niên giám thống kê. Có những hồ sơ lưu trữ tại các cơ quan như bệnh viện, trường học, tòa án, các cơ sở, xã hội. Một số tài liệu khác thuộc lĩnh vực pháp luật, hành chính như các bộ luật, pháp chế, nghị định, thông tư, thông báo, v.v. Cũng phải kể đến các tài liệu thuộc dạng nghiên cứu như các báo cáo nghiên cứu của cơ quan tổ chức xã hội trong nước và quốc tế, các luận án, luận văn, công trình nghiên cứu của các cơ quan nghiên cứu, các trường đại học, v.v. Ngoài ra còn một nguồn tư liệu khác là tư liệu của phương tiện truyền thông đại chúng như tạp chí, bản tin, báo viết và ngày nay. Chúng ta cũng phải kể đến báo ảnh, báo điện tử. 8.1. Ưu điểm và hạn chế của nghiên cứu tư liệu. 8.1.1. Ưu điểm của nghiên cứu tư liệu. 1. Đối với những đối tượng mà ta không tiếp xúc được, có những đối tượng mà người nghiên cứu không thể tiếp xúc để sử dụng các phương pháp, kỹ thuật, thu thập dữ kiện khác. Ví như muốn nghiên cứu các loại hình gia đình, hôn nhân của người Việt vào thế kỷ 18, thì hiện nay không còn ai còn sống để có thể phỏng vấn, do đó một nguồn tư liệu duy nhất là các sách báo, các loại tư liệu về thời kỳ này. 2. Sử dụng tư liệu cũng không gây phản ứng nơi đối tượng khảo sát, vì thông thường tư liệu chỉ được sử dụng sau khi đã qua giai đoạn thu thập. 3. Có thể phân tích diễn tiến của sự kiện. Đôi lúc vấn đề chúng ta nghiên cứu không phải là những dữ kiện riêng lẻ, mà là một xu hướng, một dòng diễn biến qua thời gian. Và đây chính là ưu điểm của kỹ thuật phân tích tư liệu so sánh với các phương pháp khác, nhất là khi ta nghiên cứu một diễn biến trong thời gian kéo dài. 4. Quy mô của mẫu nghiên cứu có thể lớn. Mẫu nghiên cứu càng lớn thì kết quả nghiên cứu càng chính xác. Và khi nghiên cứu tư liệu, có thể sử dụng những mẫu lớn, như khi nghiên cứu một đề mục trong một tạp chí, ta có thể lùi rất xa về mặt thời gian. 5. Tính tự phát tự nhiên của tư liệu. Thông thường tư liệu được ghi lại trong bối cảnh không bị bó buộc, ví dụ như một tác giả có thể ghi lại nhật ký những khi mình cảm thấy hứng thú. 6. Tính chân thực. Một nhân vật chính trị có thể ghi lại hồi ký một cách chân thực, trong khi đương sự không dám trả lời như vậy trong các cuộc phỏng vấn khi còn đương nhiệm, ví như hồi ký của MC Namara về chiến tranh Việt Nam. 7. Ít tốn kém. Trừ trường hợp những tư liệu quá độc đáo, thông thường việc nghiên cứu tài liệu thường không tốn kém như tiến hành các cuộc điều tra. Trong rất nhiều trường hợp, việc nghiên cứu các tài liệu tại các thư viện, các trung tâm tư liệu cho ta những dữ kiện rất quý báu nhưng không tốn kém bao nhiêu. 8. Chất lượng cao. Mặc dù giá trị của tư liệu viết rất khác nhau, nhưng có nhiều tư liệu viết có chất lượng khá cao, rất độc đáo của những nhà chuyên môn mà đôi lúc các bạn trả lời các bài phỏng vấn tầm thường không thể so sánh. 8.1.2 Hạn chế của nghiên cứu tư liệu. 1. Tính thiên lệch. Nhiều tư liệu được làm ra trước hết không nhằm phục vụ mục tiêu nghiên cứu khoa học, mà nhằm đề cao hay biện luận cho hành động của một nhân vật nào đó, hay đơn giản chỉ nhằm kinh doanh, như trường hợp các hồi ký của những nhân vật danh tiếng. Cho nên việc sử dụng các tư liệu này cần được cẩn thận để tránh những sai lệch. 2. Tính cách tuyển chọn. Thông thường những tư liệu viết của những người danh tiếng mới có điều kiện tồn tại, và tư liệu viết của giới bình dân thường không được bảo quản nên không tồn tại với thời gian. 3. Không đầy đủ. Các tài liệu như thư từ, nhật ký đòi hỏi người nghiên cứu phải là người trong cuộc hay người có kinh nghiệm mới có thể hiểu được vấn đề. Do đó, các loại tư liệu này thường không đầy đủ và cung cấp ít thông tin cho người nghiên cứu. 4. Không sử dụng được. Có những trường hợp tư liệu tồn tại nhưng người nghiên cứu không tiếp cận được hay vì tư liệu chưa được công khai hóa. 5. Thiên lệch của việc chọn mẫu. Như đã đề cập, cuộc sống của những người thành phần thuộc tầng lớp dưới thường ít được thể hiện trong các tư liệu, và các tư liệu truyền thông đại chúng cũng ít chú ý đến những thành phần kể trên. 6. Chỉ giới hạn trong các ứng xử về lời, về ngôn từ. Đối với tư liệu viết, người nghiên cứu không có cơ hội để quan sát những ứng xử không bằng lời của các đối tượng. 7. Thiếu sót về hình thức chuẩn mực để có thể so sánh. Hình thức các đề mục của các tư liệu thường thay đổi qua thời gian nên rất khó so sánh. Việc so sánh càng cực kỳ khó khăn với những tư liệu cá nhân. 8. Khó mã hóa. Tư liệu thường có những mục tiêu khác nhau với những nội dung hình thức khác nhau nên rất khó mã hóa. Tuy nhiên, người ta cũng giải quyết vấn đề mã hóa phần nào bằng những kỹ thuật trong phương pháp phân tích nội dung. 9. Những dữ kiện phải được chỉnh lý mới có thể so sánh qua thời gian. Lấy thí dụ những tư liệu về hối suất đồng bạc, về mãi lực, vân vân, cần phải được chỉnh lý mới có thể so sánh được qua những thời điểm khác nhau. 8.2 Phân tích thứ cấp. Nhiều nhà nghiên cứu sử dụng những dữ kiện thư tịch trong các phân tích thứ cấp. Phân tích thứ cấp là sử dụng tư liệu hay các dữ kiện do người khác thu thập đã có sẵn, phục vụ cho công trình nghiên cứu của mình. Phân tích thứ cấp thường có mục đích nghiên cứu khác với mục đích của người nghiên cứu đầu tiên. Ví như một nhà xã hội học nghiên cứu về sự phân tầng xã hội có thể tìm thấy ở văn khố những tư liệu nghiên cứu thái độ bầu cử do một nhà nghiên cứu chính trị thực hiện, nhưng nhà xã hội học thấy tư liệu này có thể giúp mình nghiên cứu sự phân tầng xã hội. Các nhà nghiên cứu đã đánh giá về ưu khuyết điểm của nghiên cứu thứ cấp như sau. Nghiên cứu thứ cấp có ưu điểm là 1. Tiết kiệm thời gian và tiền bạc vì không phải tiến hành giai đoạn thu thập tư liệu gốc. 2. Ít xâm phạm vào đời tư bằng cách sử dụng các tư liệu đã có. 3. Có thuận lợi khi nghiên cứu đối chiếu trong việc tìm hiểu các khuynh hướng diễn biến. Ngược lại, phân tích thứ cấp cũng có các hạn chế như một số dữ kiện mà người nghiên cứu cần lại không có và các tư liệu gốc có thể có những sai lệch mà người nghiên cứu những tư liệu thứ cấp không biết đến. 8.2.1 Vài loại hình nghiên cứu tư liệu. Về nghiên cứu tư liệu, chúng ta có thể thấy có một số lối tiếp cận sau. Lối tiếp cận nghiên cứu điển hình. Cách tương đối không có tính cơ cấu, không có tính định lượng, và một lối tiếp cận phân tích nội dung định lượng có tính cơ cấu. Như vậy, với sự phân loại vừa nêu ra, chúng ta phân chia các phương pháp tư liệu chỉ trên cơ sở kết cấu phương pháp từng phân tích, chứ không phải trên kết cấu của chính tư liệu. Một cách tổng quát, các phương pháp không cơ cấu thường sử dụng các tư liệu có tính cách cá thể riêng lẻ, và các phương pháp có tính cơ cấu sử dụng các tư liệu phi cá thể, hệ thống. Bởi lẽ nghiên cứu tư liệu không đặt ra vấn đề quan hệ hay phản ứng của đối tượng quan sát, do đó các giai đoạn của nghiên cứu tư liệu có thể gói gọn trong hai vấn đề: tiếp cận với tư liệu và mã hóa, phân tích tư liệu.